lịch của cha đây. Mẹ ghi trước để khỏi trùng ca hai đứa. Tôi nhìn 5 ô buổi sáng có tên Tống Giao Quỳnh, 2 buổi đưa Vệ Quang Nghiêm đi tập, 3 buổi ghé chuẩn bị bữa trưa và trường đầu gối. Tên Hoài Túc nằm ở một tối cuối tuần, tên Vệ Như Tịnh phủ các buổi chiều. Ca sáng của con bắt đầu lúc 5 giờ, tôi nói, các buổi tập 9 giờ, con xin đổi ca hoặc xin về sớm 2 hôm được không? Nhà mới gần khách sạn, đi lại đỡ nhiều, bù qua cũng được. Bà nói nhanh, đầu bút đã chuyển từ ô này sang ô khác, 3 buổi còn lại chỉ ghé một lát. Cha con không muốn người lạ, mẹ phải lo thuốc và chợ. Hoài Túc làm đêm, sáng no cần ngủ, tôi cũng cần làm. Tôi muốn nói vậy, nhưng chữ không ra. Trong nhà tôi, người đáng tin không kể những thứ mình cần trước một cái đầu gối đang đau. Con chưa chắc đổi được, tôi nói. Cứ cầm lì, hai đứa ở đây thì mọi việc gần nhau, tiện cả. Vệ Như Tịnh không ra điều kiện, không dùng chữ đổi lấy. Bà chỉ đặt một căn nhà và 5 buổi sáng lên cùng một mặt bàn, gần đến mức tôi không thể giả vờ chúng không chạm nhau. Vệ Quang Nghiêm từ phòng trong chống gậy bước ra. Ông đang phục hồi sau phẫu thuật đầu gối, mỗi bước đều chậm và có chú ý. Thấy lịch, ông dừng lại. Đừng xếp giày cho Giao Quỳnh, ông nói. Nó còn đi làm, mỗi người một tay thì mới xuôi, Vệ Như Tịnh đáp. Ông cứ tập cho tốt. Ông nhìn tên tôi trong các ô, rồi nhìn tôi. Nếu khó thì nói. Tôi cười. Con thu xếp được vài buổi, đó chưa phải điều kiện đầy đủ. Tôi chỉ biết tên mình đã được điền trước khi tôi có mặt. Tôi chụp lịch để gửi Hoài Túc, rồi dừng ngón tay trên màn hình. Anh đang ngủ, tối nay anh làm, ngày mai anh phải tháo kệ. Tôi tự nhủ sẽ nói khi có đủ thông tin. Tôi lại dùng sự im lặng như một chiếc hộp tạm, dù mọi chiếc hộp tạm trong đời tôi cuối cùng đều bị dán kín. Ngày còn 12 hôm, cha tôi gọi hai vợ chồng về ăn trưa. Tống Đức Khang bày trên bàn 3 món và một cuốn sổ tiết kiệm. Ông 56 tuổi, nói về tình cảm bằng phương án, về thất bại bằng danh dự. Cha rút khoản này trả phần Giao Quỳnh phải chịu. Ông nói, không thể để con gái lấy chồng 8 tháng đã làm mất quỹ nhà chồng.